Hồng Liên Bảo Giám, chương 70, Thần Binh Người Thực Vật 2, góc truyện audio.com, xét cho cùng giữa đạo cung và gia tộc luyện khí sĩ cũng tranh giành tài nguyên. Đứa bé tư chất tốt là tài nguyên, thủ đoạn như Tiêu Dao Hầu không phải gã tự nghĩ ra, nô bộc trong gia tộc luyện khí sĩ Đông Tần Đế Quốc đều là người có tư chất tu luyện, ít ra người hầu gần gũi với chủ nhân đều như vậy. Người hầu của Tiêu Dao Hầu như đại quản gia Cốc Nguyệt Sơn, nhị quản gia Cố Quân Sơn năm xưa chỉ là tiểu tư, bây giờ hai người đã là cường giả kim đan, trở thành cánh tay đắc lực nhất của Tiêu Dao Hầu. Tô Kính bắt đầu suy xét lại có nên bỏ công bồi dưỡng tám nha hoàn không, hắn vốn sợ thời gian lâu bị các nàng phát hiện bí mật nên dùng cách này dán miệng họ. Giờ thì suy nghĩ của Tô Kính bị Lâm Hoành Sơn ảnh hưởng. Những người này sẽ là giúp đỡ rất tốt cho hắn. Hạt giống thần binh trong Tử Đằng dường như rất khao khát, Tô Kính bất đắc dĩ lấy Sung Nguyên Đan ra khỏi Hoàng Đình Thần Ngọc nhét vào miệng nàng. Tử Đằng bản năng nuốt Sung Nguyên Đan xuống, miễn cưỡng giữ cho chân khí vận chuyển, lúc này nàng không rảnh lo nghĩ gian độc. Có luyện khí sĩ nào chưa từng dùng đan dược, đan độc ứ động là rắc rối lớn khi trùng kích kim đan, sau khi vào kim đan kỳ luyện khí sĩ không cần nhờ vật ngoài thân cũng có thể từ từ bài trừ sạch đan độc. Đan dược đối với luyện khí sĩ là thanh kiếm hai lưỡi, nhưng vào phút then chốt thứ này là vật cứu mạng. Tử Đằng hít sâu, nàng không tâm tình chú ý tư thế của mình, cưỡng ép thúc giục dược lực Sung Nguyên Đan, chân khí liên tục rót vào hạt giống thần binh. Tô Kính không ngờ long xà chân khí của mình dẫn đến hạt giống thần binh biến dị, vậy thì chất lượng đã gần đến ngũ luân chân bảo. Đương nhiên vẫn còn cách biệt với ngũ luân chân bảo, trong trạng thái bình thường ngũ luân chân bảo tệ nhất vẫn mạnh hơn hạt giống thần binh nhiều. Hình như hạt giống thần binh của Lam Mân, Lục Hà không thúc đẩy đến trình độ này, thần binh chưa ngưng kết. Hắn nên tìm cơ hội nào rót chút long xà chân khí vào hạt giống thần binh của hai người. Vậy thì ra sau này Lam Mân, Lục Hà có chút hy vọng trùng kích cảnh giới kim đan, tốt hơn bây giờ hy vọng xa vời. Tử Đằng nuốt vào Sung Nguyên Đan không cần Tô Kính trợ giúp nữa. Tô Kính ngồi trong thùng gỗ ôm Tử Đằng lõa thể, kỳ lạ phát hiện mình không có xúc động gì. Điều này không bình thường, kiếp trước hắn không có sự bình thản như vậy, giờ hắn nhập vào xác thế tử Tiêu Dao Hầu cũng nên có xúc động của nam nhân đi. Tô Kính thầm lo mình bị gì, chuyện này không tốt chút nào, nếu hắn bị bất lực thì chẳng phải là Tiêu Dao Hầu sẽ tuyệt hậu. Không, không phải tuyệt hậu, nên nói là huyết mạch đứt đoạn. Tô Linh, Tô Kiến còn có thể sinh con cho Tiêu Dao Hầu, vấn đề là đứa con của họ khả năng huyết mạch hợp cách không đến phần trăm một vạn. Nếu có đủ thời gian sinh sôi từng đời, trong hậu đại của Tô Linh, Tô Kiến có lẽ sẽ đột nhiên xuất hiện một bé trai huyết mạch thuần khiết nhưng không biết phải cố gắng bao nhiêu đời mới được. Tuổi thọ luyện khí sĩ kim đan kỳ có hạn, dù là kim đan cửu trọng cũng không sống lâu hơn 4.000 năm. Vật chất màu tím xuyên suốt kinh mạch trong người Tử Đằng, mọc ra hoa văn gỗ, hoa văn hỗn loạn mơ hồ có chút dấu vết thần văn binh gia nhưng nhìn kỹ thì có đặc điểm của phù văn đạo môn. Không biết qua bao lâu ngón tay Tử Đằng mềm xuống, ngón tay trắng như ngọn nến bị lửa nóng bỏng nướng qua bị chuyển đổi thành màu tím, vật chất trong kinh mạch. Góc truyện audio.com, đột phá thân thể mọc ra ngoài người nàng, Tô Kính thầm kinh dị Tử Đằng bây giờ trông như người thực vật. Không phải loại người thực vật chết não mà là thực vật biến ra người. Những vật chất mọc trên lớp da Tử Đằng biến ra các sợi dây leo tự động đan chéo bện lại. Tử Đằng tập trung tinh thần thúc đẩy hạt giống thần binh, không biết cơ thể xảy ra biến đổi gì. Nếu Tử Đằng trông thấy bộ dạng hiện giờ của mình e rằng tâm tình sẽ hoàn toàn rối loạn. Có thiếu nữ nào thích cái đẹp chấp nhận việc mình biến thành quái vật? Tử Đằng không chấp nhận, Tô Kính cũng hơi khó nhận. Việc Tô Kính có thể làm là chờ biến đổi sau đó. Hạt giống thần binh dù biến dị sau cùng hình thành thần binh có thể thu vào trong người, Tô Kính tin tưởng biến đổi này chỉ là tạm thời. Niềm tin này càng như là Tô Kính tự an ủi mình, nếu ai phát hiện bộ dạng của Tử Đằng sẽ bắt nàng đưa đi hoàng tộc nghiên cứu. Tử Đằng trong trạng thái này không thể che giấu thần binh, vậy thì tất cả bí mật của Tô Kính rất có thể sẽ bị lộ. Những sợi dây leo màu tím đan chéo nhau khiến Tử Đằng trông như quái vật xúc tu, còn là hệ thực vật. Từ khi nào nước trong thùng gỗ bốc hơi hết, dây leo tím trên người Tử Đằng dần bện thành hình, biến ra giáp dây leo co rút vào trong, dán chặt làn da nàng. Tay Tô Kính đã rời khỏi từ lâu, lúc này Tử Đằng mở mắt ra. Giáp dây leo phủ lên hai gò má Tử Đằng chỉ lộ ra mũi, miệng chính giữa, đôi mắt cũng bị hai mảnh giáp rậm rạp lỗ nhỏ che mất. Hạt giống thần binh trong người Tử Đằng ngừng hấp thu chân khí, yên tĩnh lại. Tử Đằng thấy thân thể của mình biến đổi, hoảng hốt bật thốt. Thiếu gia, đây là cái gì? Giọng Tô Kính bình tĩnh nói. Để ta nhìn xem, Tô Kính dùng cách thôi miên khiến Tử Đằng bất giác bình tĩnh lại. Tô Kính lần nữa đặt tay lên người Tử Đằng, cảm giác tay đau như bị ong mật chích trăm ngàn cái. Tô Kính không rút tay về mà đưa chút long xà chân khí dọc theo bàn tay rót vào, khi long xà chân khí chảy qua bàn tay thì giáp dây leo trên người Tử Đằng không công kích hắn nữa. Mặt Tô Kính ướt đẫm mồ hôi, lần này hắn đau thật, may mà long xà chân khí chặn lại giáp dây leo phản kích. Long xà chân khí tiến vào huyệt khiếu chứa hạt giống thần binh, chỉ chuyển động một vòng trong lục đạo thần giám đã chiếu ra hình dạng hạt giống thần binh. A, à, Tô Kính thấy một cục đất như củ từ, có hoa văn màu tím vàng, thần văn binh ra hơi đơn giản. Xem ra hạt giống thần binh đã phát dục một nửa, bồi dưỡng thêm nửa năm, một năm là thần binh của Tử Đằng sẽ hoàn toàn thành hình, khi đó thần văn binh ra hoàn chỉnh, ít ra phức tạp hơn gấp trăm lần. Mỗi ngày thần văn sẽ biến đổi khác nhau, đến khi đó cảnh giới của Tử Đằng rất dễ đột phá trúc cơ kỳ. Trong lòng Tô Kính đã có phán đoán chính xác về thiên phú của tám nha hoàn. Tư, chất luyện khí thế này ném ra ngoài khỏi cần chọn, đạo cung sẽ trực tiếp thu vào môn làm đệ tử. Cách chương.